Hello, đây là video thứ hai trong series video review hai cuốn sách Thinking Fast and Slow của Daniel Kahneman. Và mình hay thêm tác giả thứ hai là Amos Tversky. Và cuốn sách thứ hai là The Undoing Project của Michael Lewis. Trong tập này thì mình sẽ nói hoàn toàn về những sai lệch trong nhận thức và tư duy diễn ra trong đầu chúng ta một cách hoàn toàn vô thức. Mà nếu mà chúng ta không để ý, chúng ta hoàn toàn rất là dễ mắc phải. Đây chính là những cái sai lệch mình đã nói trong tập 1 của bộ máy thứ nhất. Bộ máy thứ hai là cái gì thì mình sẽ không nói lại nữa. Các bạn có thể xem lại tập đầu tiên của series này nhá. Nó cũng rất là dài, khoảng gần 15-20 phút gì đó cho tập đầu tiên. Nhưng mình nghĩ nó đáng xem trước khi các bạn xem video này. Ok, mình sẽ nhảy về cái sai lệch đầu tiên, Cause and Chance. Con người chúng ta thường cho rằng mọi việc xảy ra nó đều có lý do của nó. Thực ra điều này nó cũng không sai. Nhưng chúng ta đã vô hình chung bỏ qua đi cái tính ngẫu nhiên của cuộc sống. Ví dụ như là nếu năm nay là một năm chúng ta làm ăn không thuận lợi thì chúng ta sẽ cho rằng đấy là đã được định đoạt trong tướng số, trong tử vi rồi. Đó là một năm chúng ta dính tam tai hoặc là đen đủi. Còn nếu mà chúng ta làm ăn tốt trong năm vừa rồi thì chúng ta lại cho rằng đấy là một năm thuận lợi hoặc là chúng ta đã đi chùa dài hạn rồi. Đúng không? Ví dụ trong đầu tư chứng khoán cũng thế. Có rất nhiều người khi mà thắng ấy thì họ sẽ tự nhủ rằng đó là chúng ta đã có kỹ năng tốt, chúng ta phân tích giỏi, chúng ta biết là doanh nghiệp này kiểu gì nó cũng sẽ lên một cái thời điểm đấy. Nhưng thực ra rất là nhiều phần trăm trong đó nó là may mắn, nó hoàn toàn được định đoạt bởi may mắn mà thôi. Và rất nhiều những cái cổ phiếu nó đổi màu tím trong ngày chẳng hạn, nó có thể hoàn toàn không đến một chút nào từ cái việc làm ăn của họ, mà hoàn toàn nó đến từ những cái tin tức ở đâu, hoặc là do bị lèo lái ở trên thị trường nếu đấy là những cổ phiếu nhỏ hoặc là những thị trường nhỏ, đúng không? Kể cả khi là tác giả phỏng vấn rất là nhiều bác sĩ chẳng hạn, thì các bác sĩ cũng cho rằng là thuốc kháng sinh họ đã đề ra, họ đã cho bệnh nhân của mình uống ấy, nó hoàn toàn có khả năng chữa được bệnh của bệnh nhân đó. Bởi vì rõ ràng bệnh nhân sau một tuần không thấy gọi điện lại, hoặc là khi gọi điện hỏi bệnh nhân thì bệnh nhân đều cho rằng là tôi đã khỏi bệnh rồi. Nhưng thực ra ấy, khi mà họ đã phân tích dữ liệu thì họ nhận ra là rất nhiều những cái bệnh mà bệnh nhân đó dính hoàn toàn có thể tự khỏi được. Nhưng bởi vì bác sĩ vẫn cố kê đơn trong đấy có thuốc kháng sinh, thành ra nó sẽ gây ra một cái hậu quả sau này, đó là những bệnh nhân này có thể bị kháng sinh. Bởi vì họ đã bị kê những cái thuốc kháng sinh sai bệnh, sai mục đích, sai liều. Đúng không ạ? Việc chúng ta cố gắng đi tìm cái quy luật của cuộc sống hay là cố gắng gán ghép tính quy luật vào những yếu tố hoàn toàn ngẫu nhiên của cuộc sống có thể khiến cho chúng ta ngày càng bị mê tín dị đoan hơn. Hay là trong đầu tư tài chính ấy chẳng hạn, chúng ta sẽ thấy là khi mà chúng ta đầu tư tốt, có một hai mã ăn được nhiều, chúng ta sẽ bỗng dưng cho rằng là đấy là kỹ năng, đấy là khả năng cao của mình. Và sau đó các bạn đổ nhiều vốn hơn và các bạn sẽ bị thua thiệt. Hay là các bạn đầu tư lỗ mãi, các bạn sẽ bỗng dưng nhận ra là ai, cứ mình không giỏi trong cái này, và thành ra là mình sẽ không nên đầu tư nữa. Đấy cũng không phải là một cái góc nhìn đúng không? Mà nó không chỉ đối với cá nhân mà đối với cả doanh nghiệp nữa. Khi mà doanh nghiệp không biết được rằng là cái doanh thu của mình trong cái quý vừa rồi, trong tháng hay là trong kể cả trong tuần vừa rồi đi, nó tăng lên một cách đột biến, nó đến từ đâu ấy, thì có thể họ đang bị phân bổ cái nguồn lực sau đó để đẩy cái phần đấy, nó bị sai mục đích, và có thể nó sẽ khiến cho là doanh nghiệp sẽ tốn nhiều nguồn lực cho một cái mà nó không tạo ra kết quả gì, và có thể sau đấy nó sẽ bị ăn vào cái phần chi phí và đẩy cho lợi nhuận doanh nghiệp ấy đi xuống hơn, đúng không? Rồi, phần tiếp theo, The Law of Small Numbers, quy luật số nhỏ. Bây giờ mình thử hỏi các bạn một cái bài toán như thế này. Ở một cái thị trấn nọ có hai bệnh viện phụ sản. Bệnh viện phụ sản 1 lớn hơn bệnh viện phụ sản 2. Bệnh viện phụ sản 1 thì một ngày sẽ thường là đỡ đẻ khoảng 45 bé. Bệnh viện phụ sản 2 thường một ngày đỡ đẻ 15 bé. Tỷ lệ sinh ra bé trai nó là 50%. Chúng ta vẫn thường hay biết đúng không? Nếu chúng ta nhìn dài hạn nó sẽ luôn là 50%, năm bé trai 50%, bé gái. Tuy nhiên, nếu chúng ta chỉ nhìn trong một ngày thôi thì có những ngày mà tỷ lệ sinh ra bé trai nó nhiều hơn hoặc là ít hơn 50%, đúng không? Và hai bệnh viện này đều ghi nhận lại những cái ngày trong năm mà có tỷ lệ sinh ra bé trai nó là trên 60%. Cho hỏi số ngày sinh ra bé trai là trên 60% ở bệnh viện nào nhiều hơn? Đáp án 1, bệnh viện lớn. Đáp án 2, bệnh viện nhỏ. Hay đáp án thứ 3, đó là tỷ lệ nó là ngang nhau, nghĩa là nó chỉ hơn kém nhau khoảng 5% thôi, và số ngày sinh ra nhiều hơn 60% ở hai bệnh viện nó cứ xem nhau. Khi được hỏi câu hỏi này thì rất nhiều người đã chọn phương án thứ 3. Các bạn đều cho rằng là nó là xác suất, nó là trên 60% thì hai tỷ lệ sinh ra bé trai ở cả hai bệnh viện nó đều phải như nhau, đúng không? Và có chỉ hơn nhau khoảng 5% là cùng. Nhưng mà thực ra đấy là một đáp án sai. Đáp án đúng nó là ở bệnh viện nhỏ. Cái lý do rất là đơn giản, đó là bệnh viện càng nhỏ thì tỷ lệ sai số, tỷ lệ chênh lệch nó càng lớn. Thế thôi, để mà dễ hình dung thì các bạn hãy thử tưởng tượng một cái bệnh viện nhỏ hơn nữa, chỉ có mỗi ngày đỡ đẻ khoảng 4 bé thôi, thì rõ ràng là ngày hôm đó mà đỡ đẻ hai bé trai hai bé gái thì tỷ lệ sinh ra bé trai là 50%. Nhưng cái ngày tiếp theo mà đỡ đẻ ba bé trai một bé gái thì tỷ lệ sinh ra bé trai đã là 75% rồi, đúng không? Và rõ ràng là cái mẫu càng nhỏ ấy thì nó sẽ càng không mang tính đại diện. Đây chính là cái law of small numbers, là quy luật số nhỏ, là chúng ta đang đưa ra cái kết luận quá nhanh và dễ dàng dựa trên một cái lượng thông tin nó rất là ít ỏi, và chúng ta cho rằng cái thông tin ít ỏi đó nó mang tính đại diện cho toàn bộ vấn đề. Điều này khiến chúng ta nhìn thế giới một cách đơn giản hơn rất là nhiều. Và tệ hơn nữa ấy, đó là nhiều người còn rất tự tin về kết luận mà họ đã đưa ra. Và khi mà họ đã chốt lại một cái kết luận cho một vấn đề gì đấy từ những lượng thông tin ít ỏi đó, thì họ còn cố gắng tiếp tục tìm cái chứng cứ để bào chữa cho cái luận điểm sai đó của chính họ. Nhìn một cách vĩ mô ấy, thì cái sai lệch về mặt nhận thức này nó có thể ảnh hưởng rất nhiều, ví dụ như đến với ngân sách nhà nước đi chẳng hạn. Ví dụ như là tại một cái vòng xuyến giao nhau một ngã năm ở Hà Nội đi, bỗng dưng đến một thời điểm, đến một ngày nào đó hay là một tuần nào đó, có rất là nhiều vụ tắc nghẽn xảy ra ở cái vòng xuyến đó, có nhiều vụ tai nạn hơn xảy ra ở vòng xuyến đó, và những cái doanh nghiệp, những cái cá nhân ở xung quanh vòng xuyến đó họ nhìn thấy và họ báo cáo lên, họ gọi điện lên nhà nước, lên cái chính phủ hay là lên cái gọi là cái người cầm quyền của cái thành phố đó chẳng hạn. Và khi người cầm quyền nhận được nhiều thông tin quá trong một cái vòng xuyến đó thì bắt đầu họ sẽ có những cái biện pháp an toàn như đặt rào chắn, chỉnh lại đèn giao thông hay là cài cắm biển báo hay là điều động nhiều công an đến khu vực đó hơn để đứng trực. Điều đó nó không sai, nhưng mà có khi những cái quyết định đó nó chưa chắc đã là hợp lý, nếu như là tại thành phố Hà Nội có những cái vòng xuyến khác có khi còn xảy ra nhiều những cái vụ tắc nghẽn hay là nhiều vụ tai nạn hơn, nhưng xung quanh đấy có ít dân ở hay là không có những doanh nghiệp ở xung quanh đấy để họ báo cáo lên trên chính quyền, đúng không? Thành ra là cái quyết định của chính quyền nó bị sai lệch bởi những cái lượng thông tin mà người dân ở những khu vực đó họ báo cáo lên. Và cái bài học rút ra ở đây đó là mỗi khi chúng ta đưa ra một quan điểm, một cái nhận định hay là một cái quyết định nào đấy, thì hãy cố gắng để ý xem là mình có đang khái quát hóa một cái gì đấy dựa trên một lượng thông tin quá ít hay không, hay là mình đang thực sự nhìn một cách rộng rãi để ý xem là có khi mình bị quên một cái yếu tố gì đó hay không. Quan trọng nhất vẫn là chậm lại một nhịp. Tiếp theo đó là anchoring effect. Nhìn một cách đơn giản thì anchoring effect đó là khi chúng ta đưa ra một nhận định thì não chúng ta sẽ bị ảnh hưởng bởi những cái thông tin chúng ta được cung cấp đầu tiên. Ví dụ như là khi mình hỏi các bạn nhé, bây giờ đây mình có ba cái tranh như thế này, đây là cái tranh đầu tiên, đấy. Đây là cái tranh thứ hai, nhìn các bạn nhìn kỹ đúng không, và đây là cái tranh thứ ba đó. Bây giờ mình sẽ hỏi các bạn là các bạn thử đoán giá của những cái bức tranh mình vừa đưa cho các bạn là bao nhiêu. Các bạn có thể cho tự nghĩ ra trong đầu mình con số nào đó, đúng không? Nhưng bây giờ mình sẽ nói thêm các bạn đó là những bức tranh này thực ra là mình đã mua nó ở bảo tàng Picasso ở Barcelona, Tây Ban Nha. Và những bức tranh này chính là những bức tranh nổi tiếng nhất của Picasso. Thì các bạn sẽ nghĩ nó rơi vào bao nhiêu tiền? Có thể các bạn sẽ nghĩ ồ, có khi nó cũng đắt đấy. Bây giờ mình thì nói thêm đó là các bạn thử đoán nó rơi vào tầm khoảng 7 triệu rưỡi, 8 triệu hay là 10 triệu hay không. Thì có khi các bạn sẽ nghĩ là ồ, có khi nó cũng đắt thật, và chắc nó sẽ rơi cũng phải tầm 7, 8 triệu hay là 5 triệu một bức, đúng không? Thực ra đây chỉ là những tấm thiệp thôi. Ví dụ như là cái thiệp này, thực ra nó là một cái thiệp, đúng là bức tranh mình mua ở bảo tàng Picasso thật. Nhưng mình mua những bức tranh nó rất là nhỏ, bạn thấy tay mình ấy, nó chỉ là những cái thiệp rất là nhỏ thôi. Còn đây là cái lót chuột. Và đây chính là một trong những bức tranh rất là nổi tiếng của Picasso thật. Rất là xin lỗi, mình lừa các bạn tí. Và những cái này nó chỉ có giá khoảng 1-2 đô mà, 1-2 ơ mà thôi, mà khoảng 20-30-50 nghìn đồng một bức, một cái thiệp. Nhưng mà đây chính là cái ví dụ của hiệu ứng mỏ neo, nghĩa là chúng ta anchoring effect là hiệu ứng mỏ neo, là chúng ta đang neo đậu vào một số những thông tin mà mình đã đưa ra cho các bạn, thực ra để mình cố tình đánh lừa các bạn. Và cũng giống như việc là chúng ta đi mua đồ đều ở chợ chẳng hạn, nên bây giờ chúng ta ra chợ, chúng ta thấy một cái áo rất là xinh nhưng mà nó không được niêm yết giá, và bà bán hàng bảo là cái áo này 200, và chúng ta cố gắng gọi là cố gắng deal lại xuống 150 rồi 125, cuối cùng chúng ta mua được với mức giá 100.000 về khoe mẹ, đúng không? Nhưng mà rồi cái người mà vui cuối cùng ở đây nó là bà bán hàng, có khi là cái giá nhập của cái áo đấy chắc 10-15 nghìn đồng, nghĩa là bà ấy đang lãi khoảng 7-10 lần cái áo đó rồi, đúng không? Và chúng ta khi mà chúng ta deal giá ấy, thì chúng ta deal dựa trên mức giá mà bà ấy đưa ra, đó là một mức giá mà có khi một con số có khi nó hoàn toàn ngẫu nhiên, và người bán hàng người ta cũng chỉ nghĩ ra lúc đấy, người ta nhìn thấy bạn, người ta nghĩ là à, chắc người này mua được cái giá chắc tầm 100.000 là cùng. Nhưng nhỡ đâu người ta nhìn thấy một ông Tây nào đấy, người ta sẽ đưa ở mức giá khoảng 500.000 một cái áo, thì chúng ta sẽ ông Tây khi lại đang deal giá dựa trên mức giá 500.000 đấy, đúng không? Mà chúng ta không hề để ý về cái giá trị thật của cái chiếc áo đó. Thực ra thì hiệu ứng mỏ neo này nó đâu có sai. Rõ ràng khi mà chúng ta giải quyết một vấn đề, chúng ta hoàn toàn phải dựa trên dữ kiện được đưa ra cho vấn đề đó. Nhưng cái vấn đề đó là chúng ta bị dối bởi rất nhiều những dữ kiện mà nó không liên quan, hoặc là dữ kiện cố gắng để đó để đánh lừa chúng ta. Đấy là khi mà chúng ta cần phải chậm lại để không bị cái bộ máy thứ nhất đưa ra quyết định quá sớm, mà cần phải sử dụng cái bộ máy thứ hai để phân tích vấn đề một cách sâu hơn. Ví dụ như là trong cuốn sách ấy, tác giả có yêu cầu là sinh viên hãy dự đoán tỷ lệ các quốc gia châu Phi nằm trong United Nations, nghĩa là Liên Hợp Quốc. Và tác giả và ba gọi là thầy giáo đấy, thầy giáo đưa sinh viên thành hai nhóm. Nhóm đầu tiên thầy giáo hỏi là các em nghĩ là tỷ lệ các quốc gia châu Phi nằm trong Liên Hợp Quốc là ít hay là nhiều hơn 10%. Và nhóm thứ hai, thầy giáo hỏi là các em nghĩ là nó ít hay là nhiều hơn 65%. Kết quả của nhóm đầu tiên cuối cùng đưa ra, các bạn sau khi các bạn tranh luận, các bạn đưa ra đáp án đó là 25%. Và nhóm thứ hai, các bạn đưa ra đáp án đó là 45%. Để các bạn thấy, đó là cái hiệu ứng mỏ neo nó áp dụng nhiều như thế nào, đúng không? Thực ra đáp án đúng nó là khoảng 28%, nghĩa là có 54 quốc gia châu Phi nằm trong Liên Hợp Quốc tổng có là 193 quốc gia. Hay là rất là thú vị khi mà thầy giáo hỏi sinh viên là các em hãy thử dự đoán xem là kết quả của phép tính 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 và phép tính 8 x 7 x 5 x 6 x 4 x 2 x 1 là bao nhiêu. Các bạn thấy hai phép tính này rõ ràng nó phải đưa ra một đáp án giống nhau, đúng không? Nhưng mà khi thầy chia thành hai cái nhóm khác nhau ấy, thì các bạn ở nhóm đầu tiên, đó là nhóm 1 x 2 x 3 x 4 x 5 ấy, đáp án các bạn đưa ra nó là rơi vào khoảng 512. Và nhóm thứ hai các bạn đưa ra đáp án nó là rơi vào khoảng 2250. Đây là các bạn phải ước lượng một cách rất nhanh trong một vài giây thôi nhé. Các đáp án thật sự thì các bạn mình có thể để đây nó là 40.320, các bạn không phải nhận đâu. Nhưng các bạn có thể nhận ra điều gì đúng không? Khi mà chúng ta nhìn một cái dãy số mà nó nhân từ nhỏ đến lớn, chúng ta sẽ có xu hướng chúng ta nghĩ đáp án nó sẽ thấp, không cao bằng việc là chúng ta nhân từ lớn đến nhỏ. Bởi vì chúng ta bị những con số lớn nó bị gây ảnh hưởng đến cái bộ não của chúng ta một cách rất là vô thức, đúng không? Cái hiệu ứng anchoring effect này được rất là nhiều doanh nghiệp sử dụng để đánh lừa chúng ta, và chính mình cũng là một nạn nhân của nó mà thôi. Ví dụ như là khi mà mình đi mua quần áo thì chẳng hạn, có rất là nhiều lúc mà mình thấy là ok, hai cái áo rất là đẹp, nhưng một cái là 1 triệu, một cái là 5 triệu nhưng mà giảm giá 80% còn 1 triệu, thì mình sẽ ngay lập tức mua cái áo thứ hai và rất là vui vì đã lấy được một món hời, xong rồi về mắc màn cười cả đêm, đúng không? Nhưng mà không ngờ là lúc mà mình mua áo thì mình đâu có dùng đến não. Và mỗi khi mà mình đi mua hàng bây giờ mình sẽ để ý xem là thực sự mình có cần dùng cái món đồ đó hay không, hay là mình chỉ mua bởi vì nó được giảm giá, nhìn trông rất là thích mắt, đúng không? Và điều này cũng áp dụng cho rất nhiều thứ khác. Ví dụ khi chúng ta đi uống cà phê, chúng ta để ý xem là cái giá của cốc cà phê nhỏ, vừa và lớn ý, họ cố tình đặt như thế để chúng ta phải mua cốc cà phê lớn bởi vì có vẻ đấy là món hời nhất. Nhưng thực ra chúng ta có cần uống đến một cốc cà phê lớn hay không, là một cốc trà lớn hay không? Mà nó áp dụng đến việc chúng ta đi mua hàng hóa dịch vụ, chúng ta thương thảo hợp đồng, thương thảo lương thưởng khi đi xin việc chẳng hạn, hay là đàm phán giá hay là mặc cả. Và nó áp dụng cho cả không chỉ là về mặt vật chất mà cả về sức khỏe tinh thần của mình nữa luôn. Ví dụ như là mình cũng để ý là có rất là nhiều ngày mình làm được rất là nhiều việc, mình cảm thấy rất là năng suất. Nhưng mà có một cái việc nào đó mình nhận định sai về cái khả năng làm việc của mình trong ngày hôm đó. Mình nghĩ là mình có thể hoàn thành việc này trong vòng 1 giờ, nhưng mình làm 2 giờ vẫn không thấy xong và mình bỏ qua nó, mình làm việc khác. Và đến cuối ngày mình cảm thấy rất là tệ hại, mình cảm thấy đấy là một ngày mà mình kiểu bị tụt mood và cảm thấy mình chả làm được cái gì cả. Và đó là một cách suy nghĩ rất là toxic, bởi vì rõ ràng ngày hôm đó nhìn một cách khách quan mình đã làm rất là nhiều việc. Và cách mà mình làm đó là thường cuối ngày mình sẽ ngồi mình journal lại, mình sẽ nhìn xem lại là ngày hôm nay mình đã làm được những cái gì. Và những cái lúc mình journal lại, mình bắt đầu nhận ra là nhiều lúc mình bị suy nghĩ rất là sai lệch, rất là mất cân đối trong nhận thức và bị tỷ lệ nghịch với những cái gì mà mình đã làm được trong ngày ấy. Và từ đó mình thấy là cái tinh thần của mình nó ok, nó thoải mái hơn rất là nhiều. Cái bài học của chúng ta ấy, đó là chúng ta hãy chậm lại, tiếp tục chậm lại một nhịp và xem là chúng ta có bị đang quá neo đậu vào một cái lượng thông tin nào đó hay không để chúng ta đưa ra quyết định. Chúng ta nhớ nhá. Tiếp theo, đó là availability heuristics hay là availability bias. Cái loại bias này nói rằng chúng ta đặt nặng trải nghiệm cá nhân của chúng ta hơn là trải nghiệm của người khác. Nhìn một cách khách quan thì ví dụ như là chính các bạn, những người xem mình thì có thể trong cuộc sống các bạn có rất là nhiều khó khăn, các bạn đã phải trải qua những cái vấn đề hay là những cái câu chuyện mà khi chính rất nhiều người có thể không thể hiểu được là các bạn có thể làm được điều đó, học rất là nhiều bài học trong cuộc sống, đúng không? Nhưng khi các bạn kể lại những cái khó khăn, những cái bài học đó, có khi những người nghe các bạn, người ta chỉ hiểu được 10-20% mà thôi, người ta không thể hiểu được những cái nỗi đau các bạn đã phải trải qua. Và chính các bạn cũng thế mà thôi. Khi mà chúng ta làm việc nhóm ấy chẳng hạn, chúng ta sẽ chỉ để ý đến những gì mình, chính mình đã cống hiến ở trong cái nhóm đấy, cho cái công việc, cho cái kết quả đấy, mà chúng ta sẽ bị đặt nhẹ đi những gì người khác đã làm được cho cái kết quả cuối cùng của cái dự án đó. Các bạn có thể nói là các bạn nhìn nhận được những cái gì người khác đã làm được, nhưng mà thực sự ấy, cái nhìn nhận các bạn nó sẽ không bao giờ bằng được, đúng được so với những gì mà người ta thực sự đã làm được cho bạn và cho cái dự án chung đó. Tệ hơn thế, cái điều này nó còn đi đến một cái bước xa hơn, nghĩa là chúng ta cho rằng là cái khả năng gợi nhớ thông tin của chúng ta về vấn đề nào đấy, nó sẽ quyết định là cái tính quan trọng của vấn đề đấy. Cái này là một cái rất là quan trọng trong cái điểm này, trong cái availability heuristics này. Và mình có thể lấy một ví dụ cho các bạn. Ví dụ như là tác giả đưa ra trong cuốn sách đi, ông nói rằng là cuộc khủng bố 11 tháng 9 ấy chẳng hạn. Cái cuộc khủng bố này rõ ràng chúng ta được nghe đến rất là nhiều lần, mỗi năm chúng ta được nhắc lại một lần. Và cái lượng thương vong gây ra bởi cuộc khủng bố này có khi nó không nhiều bằng cái số lượng thương vong được gây ra bởi những cái nguyên nhân khác, ví dụ như là tai nạn, là bệnh tật hay là thảm họa thiên nhiên. Nhưng mà cái sự chú ý đến cái cuộc khủng bố này nó là quá nhiều, ngày nào, năm nào chúng ta cũng được nhắc tới. Nó được dẫn dắt phần lớn bởi truyền thông và được góp sức bởi truyền thông rất là nhiều, khiến cho cái sự tập trung cho cái nguồn lực hay là tiền bạc của không chỉ nước Mỹ mà rất nhiều nước khác đặt cho cái việc, cho mỗi năm cho cái việc mà chúng ta nhắc lại vụ 11 tháng 9 này, nó có khi nó nhiều hơn, mà có khi cái lượng tiền bạc đấy nên được đổ để giảm thiểu cái lượng thương vong bởi những cái nguyên nhân khác. Các bạn hình dung cái ý của mình không? Qua nhiều nghiên cứu thì Kahneman, tác giả của Thinking Fast and Slow, cho rằng là con người chúng ta bị ảnh hưởng rất nhiều bởi truyền thông. Nhưng mà chính những người làm truyền thông cũng luôn có những cái định kiến, những cái sai lệch về nhận thức của riêng họ. Nghĩa là truyền thông không chỉ định hình cách suy nghĩ của quần chúng, mà chính truyền thông cũng bị định hướng bởi quần chúng. Ông đưa ra một cái dẫn chứng như thế này, có rất là nổi tiếng mà rất nhiều người nhắc tới, mà khi mình đọc được cuốn sách này mình thấy rất là thú vị nên là mình đã đưa ra ở đây. Mình sẽ hỏi các bạn đáp án của cái bài toán này là như thế nào nhé. Bây giờ mình sẽ đưa cho các bạn hai cái nguyên nhân dẫn đến cái chết của con người. Nhiệm vụ của các bạn đó là các bạn hãy thử đoán xem là nguyên nhân nào dẫn đến nhiều cái chết hơn, và nếu nhiều hơn ấy thì nó nhiều hơn bao nhiêu phần trăm nhé. Ví dụ đầu tiên, bệnh đột quỵ và tai nạn, bao gồm tất cả các loại tai nạn ấy, thì các bạn cho rằng nguyên nhân nào dẫn đến nhiều cái chết hơn? Đáp án đó là bệnh đột quỵ gây ra nhiều gấp đôi số lượng cái chết gây ra bởi tai nạn. Nhưng khi được khảo sát thì 80% số người khảo sát cho rằng tai nạn dẫn người ta đến cái chết nhiều hơn là đột quỵ. Thứ hai, lốc xoáy và bệnh hen suyễn. Đáp án đó là bệnh hen suyễn. Bệnh hen suyễn gây ra cái chết nhiều gấp 20 lần lốc xoáy. Tuy nhiên, người được khảo sát thì cho rằng hai nguyên nhân này gây ra số lượng thương vong bằng nhau. Tiếp theo, sét đánh và ngộ độc thịt đóng hộp. Khảo sát cho thấy là mọi người lựa chọn ngộ độc thịt đóng hộp nhiều hơn, nhưng thực ra đáp án đó là sét đánh và nhiều hơn gấp 52 lần. Tiếp theo, bệnh tật và tai nạn. Khảo sát cho thấy mọi người chọn xảy ra như nhau, nhưng kết quả thực tế cho thấy là chết vì bệnh tật gấp 18 lần chết vì tai nạn. Cuối cùng, tai nạn và bệnh béo phì. Khảo sát cho rằng chết vì tai nạn gấp 300 lần khả năng chết vì bệnh béo phì, nhưng mà thực ra chết vì bệnh béo phì nó nhiều gấp 4 lần chết vì tai nạn. Vậy bài học rút ra ở đây là gì? Cái thế giới trong đầu chúng ta này, nó không phải là một bản sao hoàn toàn giống so với thực tại, mà cái ước lượng của chúng ta về số lượng thương vong ấy, nó đã bị bóp méo bởi cái tính phổ biến mà chúng ta nhìn thấy hàng ngày bởi những cái chết đó. Và cái cảm tính của chúng ta được dẫn dắt bởi báo đài, bởi TV và bởi mạng xã hội mà chúng ta tiêu thụ hàng ngày. Lướt một vòng những cái video ngắn như là Shorts hay là Reels trên Instagram, trên Facebook hay là TikTok, thì chúng ta có thể thấy là chúng ta sẽ có xu hướng được đề xuất nhiều hơn những cái video tai nạn hàng ngày, tai nạn giao thông hàng ngày, hơn là những video ví dụ như là một người chết vì bệnh béo phì, đúng không? Bởi vì rõ ràng những cái video mang tính tai nạn ấy, thì nó có mang tính giật gân hơn, họ sẽ kiếm được nhiều like, nhiều share hơn là video một ông quá béo và cứ ngồi như thế và chết, đúng không? Đấy là một ví dụ mang tính thái cực, nhưng để cho chúng ta thấy đó là những cái gì chúng ta tiêu thụ hàng ngày nó sẽ dần dần ăn sâu vào nhận thức của chúng ta, mà trong dài hạn nó sẽ ảnh hưởng đến khả năng đưa ra quyết định của chúng ta, mà chúng ta coi như là chúng ta nghĩ như là chúng ta đã đưa ra một quyết định rất là hợp lý, nhưng thực ra nó đã bị ảnh hưởng rất nhiều bởi những cái video ngắn mà chúng ta xem một ngày khoảng 10, 20, 30 đến 50, 100 cái video như vậy. Và đó là lý do vì sao mà truyền thông dẫn dắt người dân, nhưng mà truyền thông cũng bị định hướng bởi người dân. Theo tác giả thì nỗi sợ hãi đám đông thường rất là cảm tính và phi lý. Thành ra là những người làm luật, những người làm chính sách, những người cầm quyền cần phải lưu ý làm gì để nó giảm thiểu được cái rủi ro mà không để cho đám đông quá kích động, nhưng mà cũng không làm quá nhiều để ảnh hưởng đến cái ngân sách của đất nước hay là của thành phố đó. Tiếp theo đó là The Linda Problem. Đây chính là câu hỏi mình hỏi các bạn ở video đầu tiên, video trước. Chính là câu hỏi đầu tiên luôn trong video. Đó là Linda có phải là giao dịch viên tại ngân hàng, hay là cô vừa là giao dịch viên tại ngân hàng và vừa là người hoạt động tích cực trong phong trào nữ quyền hay không đấy. Mình sẽ không nói lại đáp án nữa và vì sao, đúng không? Nhưng cái bài học chúng ta cần phải rút ra ở đây, đó là chúng ta luôn có một cái thiên kiến định kiến trong đầu, là cái câu chuyện nó mang tính logic nhất, nó không phải là câu chuyện nó có khả năng xảy ra nhiều nhất, mà nó là câu chuyện nó mang tính hợp tai, hợp lý nhất. Nghĩa là cái gì mà chúng ta thấy nó cũng hợp ý đấy, nó cũng được, nó cũng đúng đấy. và chúng ta coi nó là nó mang tính logic, nó mang tính hệ quả ngay lập tức. Và điều này cho thấy là những người mà lười suy nghĩ hay có tính đại khái qua loa, thấy là cái gì cũng cũng được được là cho qua ấy, thì thường rất là hay thiếu cảnh giác. Và vì đấy là họ rất là hay bỏ sót, không phân biệt được cái tính mạch lạc, được cái sự hợp lý trong chính cái câu nói, trong luận điểm của họ, và không hề nhận ra là có khi họ đang sai, đúng không? Đấy là cái Linder problem. Và tiếp theo đó là causes trump statistics, nghĩa là nhân quả quan trọng hơn xác suất hay không. Đây là một trong những cái phần mình thấy nó là khó tiếp thu nhất, nhưng mà cũng là một trong những phần thú vị nhất trong cuốn sách này. Mình thử đưa ra các bạn một cái bài toán sau. Các bạn có thể dừng lại video để tự tính toán cho riêng mình, hoặc là các bạn có thể tự nhẩm ra đáp án thôi. Cái bài toán này riêng đối với bản thân mình đã mất rất nhiều thời gian để mình giải ra được bài toán này, nên là mình cũng cảm thấy rất là bực mình khi mình giải cái bài toán này. Mình thử đố các bạn xem các bạn có giải được không nhá. Một xe taxi gây tai nạn rồi bỏ chạy. Thành phố đó chỉ có hai loại taxi, đó là xanh và đỏ. Có các dữ kiện sau: 85% lượng taxi của thành phố đó nó là màu xanh, 15% lượng taxi là màu đỏ. Có một nhân chứng ở hiện trường lúc tai nạn xảy ra và người đó nói taxi gây tai nạn là màu đỏ. Quan tòa đã kiểm chứng mức độ tin cậy của nhận định này bằng việc đưa nhân chứng vào môi trường mô phỏng đúng cái trạng thái của đêm hôm đó, rồi cho người này liên tục nhận diện hai loại màu xanh và đỏ. Kết luận người này đoán đúng màu 80% số lần, đoán sai màu 20% số lần. Câu hỏi: khả năng xe taxi gây ra tai nạn có màu đỏ là bao nhiêu phần trăm? Hầu hết câu trả lời của mọi người khi được khảo sát, mọi người cho rằng đáp án là 80%. Mọi người tin lời nhân chứng nói, và khi người nhân chứng đó nói đúng 80% số lần và người đó nhìn thấy màu đỏ, thì đáp án xe đỏ là 80%, đơn giản thế thôi đúng không? Nhưng thực ra chúng ta đã hoàn toàn bỏ qua cái thông tin cơ sở, đó là cái thành phố đó chỉ có 15% số lượng xe là màu đỏ mà thôi. Đáp án đúng của câu hỏi này là 41%, dựa trên định lý Bayes. Mình có thể để cái công thức đấy ở xung quanh đây cho các bạn nhìn. Và chắc hẳn là những bạn nào mà đã học qua xác suất thống kê cũng đã từng nhìn thấy cái định lý này ít nhất một lần đúng không? Mình sẽ để đáp án của bài toán này mình lấy được trên mạng ở xung quanh đây. Và đối với bản thân mình đọc đáp án này mình thấy rất là khó hiểu. Thành ra là mình đã tự làm lại bài toán này vào một cách dễ hiểu hơn, và mình cũng sẽ để nó ở đây để các bạn có thể tự tham khảo và dừng lại cái video này nhé. Và thực ra nếu mà cái lượng xe xanh và đỏ của thành phố đó được phân bổ là 50-50 thì cái đáp án chính xác của bài toán đấy chính là 80%, đúng không? Nếu các bạn áp dụng nguyên cái định lý Bayes đó vào, và để kiểm chứng xem là sinh viên có thực sự đưa cái mối quan hệ nhân quả vào lý luận của họ hay không, hay họ thuần nghĩ theo xác suất, thì tác giả đã đưa ra một cái bài toán cũng đúng như mình vừa nói. Đó là tác giả đã thay đổi cái dữ kiện là thành phố đó lượng xe xanh và đỏ nó là bằng nhau là 50-50. Nhưng cái công ty taxi xanh ấy tuyển toàn lái xe gây ra rất nhiều vụ tai nạn, và cái số lượng tai nạn được gây ra bởi taxi xanh là 85% ở thành phố đó. Thành ra là khi mà tác giả hỏi câu hỏi là cuối cùng cái tỷ lệ mà xe đỏ gây ra tai nạn là bao nhiêu, thì sinh viên đáp án mà sinh viên đưa ra nó là 50%. Cái lý do mà khi mà tác giả hỏi sinh viên là tại sao em lại nghĩ là 50%, thì sinh viên nói là như thế này: lúc đấy thì bắt đầu họ để rất nhiều đến cái thông tin căn bản, đó là 50% lượng xe ở thành phố đó là xe xanh, 50% là xe đỏ. Và họ coi rằng là ok, nếu lượng xe xanh và đỏ bằng nhau nhưng cái lượng xe xanh gây ra nhiều tai nạn là 85% ấy, thì chứng tỏ là cái ông lái xe của taxi xanh này rất là bất cẩn, và người lái xe của taxi đỏ rất cẩn thận. Tuy nhiên, nhân chứng lại nhìn thấy xe đỏ gây ra tai nạn, thành ra là hai cái luận điểm ở trong đầu của sinh viên bị đối lập nhau. Và các bạn ấy đưa ra đáp án cuối cùng, đó là lấy 100% chia đôi, bởi vì các bạn ấy cho rằng là hai cái luận điểm của các bạn đấy nó triệt tiêu lẫn nhau, thành ra đáp án chắc nó khoảng 100% chia đôi là 50%, mà nó rất gần với đáp án cuối cùng, nó là 41%. Thực ra để mà cho chúng ta tiếp tục ngẫm cái ý vừa rồi thì mình có thể nhảy qua một cái thí nghiệm tiếp theo, thì chắc chúng ta sẽ cảm thấy nó dễ hiểu hơn. Thí nghiệm này cũng là một chuỗi thí nghiệm mình thấy rất là thú vị. Tác giả đưa những người tham gia thí nghiệm vào các buồng riêng, mỗi người một buồng không nhìn thấy nhau. Có tổng thể là 6 người trong một lần thực hiện thí nghiệm. Mỗi người sẽ có 2 phút để nói về những khó khăn trong cuộc sống của họ thông qua microphone được đặt trong cái buồng đấy. Trong 6 người đó sẽ có một người là diễn viên đóng thế được thuê ngoài. Người này sẽ được đưa vào buồng số 1 và theo đó sẽ là người nói đầu tiên theo một kịch bản có sẵn. Anh này nói rằng là anh mới chuyển đến New York sống, rất là khó hòa nhập với cuộc sống nơi đây. Và anh này cảm thấy rất xấu hổ về sự thật là mỗi khi mà anh ấy bị quá áp lực ấy, thì anh ấy sẽ có xu hướng lên cơn co giật kiểu tai biến ấy. Sau đấy đến người thứ 2, người thứ 3, người thứ 4, người thứ 5 và người thứ 6 nói. Sau khi người thứ 6 nói xong, microphone sẽ quay lại người đầu tiên tiếp tục nói tiếp. Anh này bắt đầu tỏ ra kích động, nói nhịu lưỡi lại và bắt đầu ra tín hiệu cơn co giật sắp đến, và cố gắng nghẹn lên tiếng là ai đó có thể cứu tôi không? Tôi sắp chết. Sau đó anh này sẽ im bặt hoàn toàn. Câu hỏi dành cho các bạn: bao nhiêu người sẽ chạy tới buồng số 1 để cứu thanh niên kia? Mình sẽ cho các bạn vài giây để suy nghĩ đáp án cho riêng mình nhé. Kết quả đó là chỉ có 4 trên 15 sinh viên, đó là khoảng 27% các bạn, chạy ngay lập tức ra khỏi buồng của họ, chạy đến buồng số 1 để giúp đỡ cái người đang chuẩn bị tắc thở kia. Có 6 người không bao giờ bước ra khỏi buồng của họ và có 5 người chỉ bước ra khi mà người kia đã hoàn toàn tắc thở. Điều này cho thấy một cái sự thật rất là bất ngờ với rất là nhiều người khi mà các bạn sinh viên đọc đến cái phần này. Các bạn cho rằng là chúng ta đều là những người tốt, và khi các bạn sinh viên đó rơi vào cái tình huống tương tự thì các bạn cũng trông mong từ những người lạ là người ta sẽ ngay lập tức nhảy ra để giúp mình. Nhưng thực tế chỉ có 1 trên 5 người nhảy ra để giúp các bạn mà thôi. Và cái thí nghiệm này cho thấy đó là con người sẽ cảm thấy là họ không cần phải có trách nhiệm đi giúp đỡ người khác nếu đã có người nào đó ra tay giúp đỡ rồi. Những người nằm trong những buồng còn lại đã nghe thấy có những người đã nhảy ra để giúp rồi, họ sẽ không chạy ra giúp nữa. Và điều này chúng ta thấy rất nhiều trong cuộc sống thôi, rất là nhiều những video chúng ta thấy chứng kiến ở trên đường đấy, có tai nạn xảy ra thì sẽ có mọi người sẽ có số người, một số người sẽ có khả năng là đứng chờ xem có ai ra giúp trước không, và công việc của họ đó là giơ camera lên, giơ điện thoại lên để quay lại, đúng không? Bài học của giáo viên đưa ra trên cái thí nghiệm kia ấy, thực ra là muốn sinh viên hiểu rằng đó là ở trong một số tình huống đặc biệt thì những người mà được cho là tử tế ấy, họ có thể hành động theo hướng mà chính họ cũng cảm thấy bất ngờ thời điểm đấy. Và để kiểm chứng điều này thì giáo viên tiếp tục cho sinh viên này xem một cái video tuyển dụng tiếp một lượt tiếp theo để đưa vào cái thí nghiệm trên. Và các bạn sinh viên vẫn tiếp tục cố tình nói rằng là chắc là cái lượt tiếp theo nó sẽ không thể thấp như là 27% đó được. Và cho đến khi mà đáp án đưa ra rồi, các bạn ấy vẫn không tin. Và đến khi mà người giáo viên phải nói thẳng vào mặt các bạn sinh viên đó là chỉ có 25-27% người thực sự đứng ra cứu thôi, thì các bạn ấy mới thực sự chấp nhận cái thất bại là đúng là chỉ có từng đấy người. Và cái bài học lớn hơn rút ra ở đây nữa là chỉ đến khi mà chúng ta thực sự đặt mình vào cái tình huống đấy, hoặc là khi mà chúng ta bị đập vào mắt mình những cái số liệu thống kê mà nó khác hoàn toàn với cái quan điểm của chúng ta, với cái suy nghĩ của chúng ta ban đầu, thì lúc đấy chúng ta mới thực sự học được cái bài học thực sự. Còn nếu mà chỉ đưa ra những cái số liệu thống kê, đọc những cái số liệu ở trên mạng hay là chúng ta xem những cái số liệu đấy thôi, chúng ta không thực sự ấy, rất là khó để chúng ta có thể ngấm được cái bài học đó. Đây chính là lý do vì sao ở trên những video của mình phải cố gắng hết sức để đưa ra ví dụ. Cho những video mình nói về tài chính chẳng hạn, mình sẽ nói là anh A chị B đi vay tiền ngân hàng rồi đánh bạc, hoặc là ông X bà Y để tiền vào ngân hàng xong ngân hàng đấy phá sản thì ông X này sẽ nhận được bao nhiêu tiền. Để chúng ta nhậm ngẫm lại là nhỡ mình là anh A chị B ông X bà Y kia thì sao, đúng không? Và nhiều bạn mình thấy là rất là thích xem những cái loại video gọi là phát triển bản thân, và các bạn nói rằng là các bạn xem 2X, 3X, các bạn tăng tốc video lên bởi vì các bạn thấy thế nó là rất là productive. Các bạn thấy như thế là mình có thể xem được 2 video trong cùng một khoảng thời gian, và các bạn rút ngắn lại những video đấy, các bạn bỏ đi, các bạn skip qua nhiều phần, các bạn chỉ để ý đến những cái phần gọi là thực sự bài học cuối cùng mà thôi. Và các bạn cho rằng là video 20 phút nhưng mình chỉ mất có 2 phút để xem thôi, chứng tỏ là mình đã tiết kiệm được 18 phút và mình học được bài học đó rồi. Nhưng thực tế có khi các bạn chưa học được một bài học gì đâu, mà có thể những cái thứ đấy nó sẽ nhảy ra khỏi đầu bạn trong chỉ trong 5-10 phút sau đó mà thôi. Và đến chính mình thôi, khi mà mình xem nhiều video, khi mình bỏ rất nhiều não ra để xem một video, nhưng mình xem lại đến lần thứ 2 mình vẫn học được những bài học mới. Nói gì là mình xem gấp 2, gấp 3 lần, nhanh gấp 2, gấp 3 lần tua lên, có khi mình không học được bài học gì sau đó, đúng không các bạn? Rồi, đến đây mình sẽ chuyển qua phần cuối cùng, đó là regression to the mean, nghĩa là hồi quy về mức trung bình. Phần này liên quan khá nhiều đến phần đầu tiên của video này là cause and chance. Trong cuộc sống của chúng ta sẽ có những lúc đi lên và chúng ta sẽ có những lúc đi xuống. Nhưng chắc hẳn chúng ta đã từng trải nghiệm những lúc mà chúng ta rất rất thành công và cũng rất là gặp rất là nhiều thất bại. Và như mình nói phần đầu tiên ấy, chúng ta thường hay cho nó là số. Những lúc mà chúng ta thất bại chúng ta sẽ coi là năm nay năm tam tai, là chúng ta bị vận hạn quá đen. Và những lúc chúng ta đi lên thì chúng ta lại bị quá tự tin, và cái lúc đó chúng ta thấy là chúng ta đã giỏi hơn rất là nhiều, đúng không? Và cái mà thực sự tạo ra những cái lúc mà chúng ta đi lên đi xuống đấy, nó là may mắn. Và rồi cái phần này regression to the mean, quay về mức hồi quy về mức trung bình, cái ý của tác giả đó là rồi qua thời gian chúng ta sẽ quay về mức trung bình mà thôi. Khi chúng ta đi lên chúng ta sẽ phải đi xuống chúng ta sẽ phải đi lên, mà nhìn qua dài hạn chúng ta sẽ mãi ở một cái mức trung bình. Và cái quan trọng của chúng ta là cái mức trung bình chúng ta sẽ dần dần phải liên tục đi lên, chúng ta cố gắng đẩy cái mức trung bình của chúng ta lên. Đấy là cái mục tiêu mà chúng ta mong muốn, chứ không phải cố gắng lúc nào cũng phải tìm cái gì gọi là cái chân lý, hay là cái gì là cái mà chúng ta luôn luôn đạt được cái thành công liên tục vượt qua ngoài sức mong đợi, đúng không? Kahneman có đưa ra một cái công thức của sự thành công, đó là success equals talent plus luck, nghĩa là thành công nó sẽ bằng khả năng cộng với sự may mắn. Tuy nhiên là sự thành công vượt bậc nó sẽ bằng với khả năng tốt hơn một chút nhưng rất nhiều may mắn. Các bạn hiểu cái ý ở đây rồi đúng không? Có rất nhiều ví dụ mình có thể lấy ra ở đây. Ví dụ như là trong thể thao đi, có thể là sau một mùa giải các bạn sẽ rất là thần tượng 1-2 cầu thủ, họ đã lập ra rất là nhiều bàn thắng, rất là nhiều hat-trick sau cái mùa giải đấy. Nhưng rõ ràng theo thống kê ấy, mùa giải sau có thể họ sẽ quay về mức hồi quy về mức trung bình, có thể mức trung bình được họ đã cao hơn một chút, nhưng họ sẽ không thể mãi mãi đứng ở đỉnh của sự nghiệp được, đúng không? Và cũng như trong thị trường chứng khoán thì chẳng hạn, nếu mà chúng ta như mình lấy ra ví dụ đầu tiên trong video đấy, chúng ta đầu tư, chúng ta may mắn thắng được 1-2 mã rất là tốt, và rồi hành động của chúng ta là gì? Chúng ta quá tự tin, chúng ta nghĩ rằng là à, mình đã tìm ra được chân lý của thị trường, mình sẽ đổ nhiều tiền hơn, đổ nhiều vốn hơn vào cái mã đó hay là vào những cái mã tương tự, và rồi chúng ta thua rất là mạnh, thua rất là nhiều ở sau đó. Cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý ở đây nó cũng giống như là cái ý đầu tiên trong video của mình, đó là chúng ta không nên cố gắng áp dụng cái quy luật nhân quả vào mọi thứ trong cuộc sống, đặc biệt là khi chúng ta hồi quy về mức trung bình. Ví dụ như bây giờ các bạn chơi tú lơ khơ, các bạn chơi tiến lên đi, có 4 người chơi với nhau, và bây giờ các bạn chia 4 bài 4 ván thì các bạn vẫn đều được 3 bích, các bạn đều đi đầu đúng không? Và đến ván thứ 5 các bạn nghĩ là thôi chắc là 4 ván rồi, mình ăn rồi, mình đều được 3 bích thì chứng tỏ ván thứ 5 chắc là mình sẽ không ăn được, hoặc là mình sẽ không được 3 bích đâu. Nhưng thực ra đâu phải như vậy. Cái việc mà các bạn được 3 bích hay không, mỗi một ván nó sẽ có xác suất như nhau, đó là 25%. Nếu các bạn chơi tiến lên, các bạn chia cả bộ bài, đúng không? Tương tự như bây giờ mình thử đưa cho các bạn một kết luận như này, xem các bạn nghĩ sao nhé. Nghiên cứu chỉ ra rằng những người bị rơi vào trầm cảm rất nặng, nếu họ ôm mèo 15 phút một ngày, họ có thể cải thiện rất nhiều về mặt tinh thần sau 3 tháng. Thì các bạn nghĩ là có thể là ôm mèo sẽ giúp chúng ta chữa lành về mặt tinh thần, đúng không? Nhưng thực ra có khi kết luận này chưa chắc nó hoàn toàn hợp lý, bởi vì có khi những người bị rơi vào trầm cảm rất nặng rồi, sau một thời gian họ sẽ tự họ có thể hồi lại về mức trung bình của họ. Mà nếu các bạn thay cái việc ôm mèo đấy bằng việc ăn kem hay là đi shopping, có khi nó vẫn đưa ra kết quả tương tự. Thành ra các bạn thấy là có khi cái kết luận chúng ta bị đưa ra mang tính hệ quả ấy, chưa chắc đã là hợp lý trong tình huống đó, đúng không? Vừa xong mình đã đưa cho các bạn 7 lỗi lập luận điển hình và phổ biến nhất đối với bộ máy thứ nhất của chúng ta. Mình sẽ để lại cái cụm từ tiếng Anh ở đây để các bạn có thể tự nghiên cứu thêm. Và nếu mà chúng ta chỉ cần không chú ý một chút thôi, chúng ta sẽ hoàn toàn bị bộ máy thứ nhất nó chiếm lĩnh, và hoàn toàn chúng ta đưa ra một quyết định không hợp lý. Và nếu kết hợp với cái sự cứng đầu hay là cái sự bảo thủ ấy, chúng ta sẽ còn đi cố gắng đi tìm thêm những cái luận cứ, luận điểm để bào chữa cho cái sự gọi là cái sự đưa ra quyết định sai đó của chúng ta. Và như mình đã nói phần trước, cái phần thứ 3, phần tiếp theo của series này, mình sẽ nói về overconfidence, là cái sự tự tin thái quá về bản thân. Mình đã cũng nói một câu này ở video trước, đó là chúng ta luôn nghĩ rằng là chắc cái điều đấy nó không phải là mình đâu, bởi vì mình là một người rất là cẩn thận, không bao giờ mình bị tự tin thái quá trong vấn đề gì cả. Nhưng thực ra chính mình khi đọc phải cái phần đấy, mình cũng nhận ra là mình bị tự tin quá nhiều ở một số mảng và chính mình không hề nhận ra. Và video này mình đã làm rồi, một lần nữa mình đã làm rồi, mình sẽ để nó ở đây nữa luôn để các bạn có thể tự tìm thấy. Và video tiếp theo thực sự mình sẽ làm ở video ở cái series này, đó là video cuối cùng, video thứ 4 của series. Mình sẽ kết thúc bằng việc là nói về chương thứ 4, chương thứ 5 của cuốn sách này, và mình sẽ nói một chút cảm nhận cá nhân của mình sau khi đọc hai cuốn sách này. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi mình. Video này mình nghĩ là video dài nhất trong series này luôn. Hy vọng các bạn sẽ thích video này. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.